Sứ đạo của Vi xin trân trọng giới thiệu Tam hồn, tam thanh, hồn vô sanh bất diệt, tội hồn chưa hoàn tất, nguyên lý vô sanh. Có linh hồn, xác cát bụi, nó là trược điển tại thế gian. Cặn bã của linh quang, chúng ta mượn của Thượng Đế, như lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Cái sắc đẹp tự nhiên và hồn nhiên là phần hồn tu tự thức. Cung bình, bình đẳng là chúng ta có sắc đẹp tự nhiên, có thể cảm động lòng người. Với một lời nói từ tốn của chúng ta, có thể cảm động lòng người. Chúng ta vinh hạnh lắm mới có thể xác con người, biết được trời Phật mà có quyền truy tầm trời Phật để hiểu chân lý bất diệt của trời Phật mà tiến thân, thì con người mới đem lại sự hòa bình trên mặt đất được. Phật là vô danh, Phật là không, là thanh nhẹ, là sáng suốt, là cởi mở, là thanh tịnh, là bất diệt. Phật là bình đẳng trong nội thức của chúng ta, Phật nằm hẳn trong sự thanh tịnh của chúng ta. Chúng ta có ba giới, hạ, trung, thượng, từ niết bàn, cấp cao ở trên nữa. Phía dưới lên càng cao thì phần sáng suốt ở trên càng hội nhập giúp chúng ta. Tại sao Đức Thầy nói, tâm thức chúng ta là vô sanh, tâm từ bi là vô sanh. Chúng ta không khinh thị thể xác này. Chúng ta có xác quý lắm, phải tu, không nên nghe những sự phỉnh phờ của bên ngoài. Âm thanh do đại thanh tịnh mà có. Nếu chúng ta không có thanh quang của đại thanh tịnh thì chúng ta không có âm thanh, không tỏa sáng lời trong đầu óc chúng ta, không thể hiện những gì chúng ta thấy và chúng ta sẽ nói, do đại thanh tịnh ân ban. Thanh ký điển là hòa, không có sân nộ. Còn tam hồn là sao? Muốn đạt đến tam thanh phải vượt tam giới đều có trình độ. Hồn vô sanh bất diệt, còn vía thì sao? Nguyên lý vô sanh là như thế nào? Chúng ta là những tội hồn chưa hoàn tất. Đức Thầy đã giảng, đạo Pháp là vô cùng, chỉ hành mới thấy, không bút mực nào tả cho hết. Còn chúng ta thực hành để mở ngăn nắp rồi chúng ta mới tự cảm nhận cái phần thanh tịnh hào quang sáng suốt, đưa vào trong nội thức trật tự của chính chúng ta, mà muốn chứa đó, phải lập trật tự trước tiên. Sau đây, những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta hiểu thêm đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Sau khi lâm chung, thân xác tan rã, trở về với cát bụi, nhưng linh hồn còn hiện hữu. Nhưng đi về đâu, mình có nên tin vào tiền kiếp hay hậu kiếp không?
Có linh hồn, xác cát bụi, nói về cát bụi, nó là sự trượt điển mà thôi tại thế gian. Cặn bã của linh quang, rồi mượn một thời gian, mình mượn của Thượng Đế, ăn nói, khoe khoang, sắc đẹp này cái kia nọ. Đánh phấn tha sơn cũng sa son cũng mượn cái gì của Thượng Đế không? Chứ không phải mình có đâu. Cái sắc đẹp tự nhiên và hồn nhiên là phần hồn tu tự thức, quân bình, bình đẳng là nó có sắc đẹp tự nhiên. Có thể cảm động lòng người với một lời nói từ tốn của nó, không thể cảm động lòng người được.
Hồn là vô sanh bất diệt, như vậy vía có vô sanh bất diệt hay không?
Hồn là thật sự vô sanh bất diệt, vía là phụ thuộc thôi. Vía là phụ thuộc, lệ thuộc bởi sự điều khiển của phần hồn.
Hồn ở diện mạo giống với thể xác của mỗi kiếp hay hồn luôn luôn chỉ có một diện mạo cho bất cứ một kiếp nào?
Hồn luôn luôn nó là một điểm liên quan. Nó sẽ thể hiện trong mọi trạng thái khác nhau, tùy hoàn cảnh mà tiến. Cho nên có người thế gian có mặt, mặt mày lúc thấy sáng, lúc thấy tối, lúc vui, lúc buồn. Đó là tùy theo tự tiến hóa trong cơ năng bản thể của họ. Cho nên chúng ta người tu phải hướng về phần hồn, hướng vào hồn mà tu, siêng năng tu thì mặt mày sẽ tròn trịa, tốt đẹp. Như chúng ta cũng có nhiều bạn đạo có tâm tu, chịu thiền nhiều, như Hoàng Sư Ni cũng có thiền nhiều,
và các bạn đạo cũng có thiền nhiều, gặt hái được một phần kết quả. Mặt mày nó phải thay đổi, không giống như hồi trước, và tâm thức nó cũng thay đổi. Cái đó là do sự dày công của hành giả mà hình thành.
Vô sanh là sao?
Vô sanh là nguyên lý của nó là ánh sáng vô cùng tận. Thì chúng ta chiếc từ ánh sáng đại bi xuống tới linh căn mà hội tụ trong thể xác này, thế xác này là cặn bã của thanh quang. Cho nên chúng ta xuống đây để điều khiển cái thể xác, chứng minh cái vốn chúng ta ở nơi đó, không phải ở đây tạo được. Ở đây không có bác học nào có thể tạo phần hồn của người được. Họ đang tìm không có khả năng.
Âm thanh và lời nói được xuất phát từ đâu? Thanh khí điển có phát ra lời nói ồn ào không?
Cũng có thể trả lời được. Tại sao vậy không đó?
Dạ. Vì
thì mọi người cần muốn nghe. Âm thanh do đâu mà ra? Do đại thanh tịnh mà có. Do đại thanh tịnh mà có. Cho nên lấy gì chứng minh đại thanh tịnh? Khi các bạn đứng ở giữa trời, các bạn la lên một tiếng là có một tiếng vội trở lại rồi. Do đại thanh tịnh mà ra. Cho nên chúng ta đang điều khiển, bị điều khiển bởi đại thanh tịnh. Thấy rõ ràng chưa? Nếu chúng ta không có cái thanh quang của đại thanh tịnh thì chúng ta không có âm thanh, không có nói năng được, không có tỏa sáng ngờ trong đầu óc của chúng ta, và không có thể hiện những cái gì ta thấy và ta sẽ nói. Do đại thanh tịnh ân ban trong trật tự. Thanh khí điển là hòa, không có sân nộ. Nhưng mà thể chất của chúng sanh thiếu trật tự nên xuất phát những sự sân nộ. Tam giới chưa quy nhất thì phải sân nộ. Đó là bệnh do tánh sanh. Tánh con người hung hăng thì bệnh trong giờ phút lâm chung nó lại nặng hơn. Mà tánh con người ôn hòa thì có thể thiêm thiếp trong như giấc ngủ, ra đi lìa khỏi xác dễ dãi. Cho nên chúng ta tu mục đích làm pháp luân thường chuyển để làm gì? Để làm điều hòa tam giới cơ tạng của chúng ta, thượng trung hạ ba giới quy nhất. Thì lúc nào cũng đạt tới sự ôn hòa, và luồng điển của chúng ta vận đại não trước khi chúng ta xuất ngôn thì lời nói lúc nào cũng ôn tồn và cởi mở thanh đạt. Cho nên thanh khí điển là nuôi dưỡng hòa, không lờ không đậm, nhưng mà lúc nào cũng xoa dịu. Đó là căn bản của tình thương.
Thì chúng ta mới nhận định rằng ta là một tội hồn chưa giải quyết được, một tội hồn chưa hoàn tất, chưa toàn thiện, chưa ăn năn thật sự. Ngày hôm nay xiềng xích vẫn theo bên ta. Con ta là chiếc xiềng, dây xiềng, nó đang xiềng khóa chúng ta. Chồng ta cũng dây xiềng, vợ ta cũng dây xiềng. Người nào cũng rỗng rãng đang bị trói buộc những sự xiềng xích của trường trần gian. Biết được nhưng mà bỏ không được. Thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải hòa để quan thông. Mà muốn hòa thì phải làm thế nào? Phải có một phương trụ, là các bạn bắt đầu từ động loạn của tay chân mà khép ngồi đó để quy nhất, rồi nó mới đi tới chỗ quy thức, thấy rõ chúng ta đã sai lầm quá nhiều, ta tội trạng quá nhiều, ngày hôm nay còn ràng buộc ta từ câu nói, từ hành động, từ mọi sự châm chích, và để cho chúng ta thức tâm thấy tôi có tội. Tôi mới ăn năn sám hối, tôi mới dẹp tự ái của tôi. Tôi không còn lấy cái tạm bỡ này mà dựng thành với tường chẳng mất tiếng tâm linh của chính tôi. Tôi phải nuôi dưỡng cho tôi cùng để mở trí, mở tâm tôi, để tôi làm việc cho tôi trước đã. Bao nhiêu kiếp tôi đã bỏ tôi, và tôi không cần biết tới tôi, không bao giờ phục vụ tôi. Mà ngày hôm nay tôi mới thấy rằng trí là quan trọng. Tôi tru tu bằng trí bằng ý, thì bây giờ tôi phải xây dựng trở về với Trung ương để làm việc ngày lẫn đêm, để khai mở những gì mà tôi đã ràng buộc tôi từ nhiều kiếp. Tôi tâm vô cùng. Trước kia ở địa ngục bị đánh bằng roi, ngày nay bị xé tim tôi bằng lời nói. Điển trời đang giáo dục cũng tiếp tục đánh tôi. Sự buồn hận, sự tủi nhục, sự đau khổ đang xé từ sớ thịt tôi. Cho nên ngày hôm nay tôi mới tìm cái giải pháp, thấy rõ tôi hơn. Chính tôi là một luồng điện đã phân ly từ tám thập tám thiên giáng lâm xuống thế gian, chia ly từ khối đại thanh tịnh, mà ngày hôm nay tôi đi tới đại đồng, không làm cách nào giải quyết trở về với thanh tịnh sẵn có. Cho nên tôi ăn năn hối cải, và tôi thấy tôi là người có nhiệm vụ làm việc cho chính tôi, và tôi là người có nhiệm vụ đổi cái tâm đời qua cái tâm đạo, bỏ cái con tim bằng xương bằng thịt này, rời ngay trung tim bộ đạo, hướng thượng hòa với cả không vũ trụ. Nới rộng phạm vi ra, tôi mới thấy rõ hành động bất chánh của chính tôi. Chính tôi là con người bất chánh, chính tôi là con người mê muội, chính tôi là con người đã sát phạt lấy tôi nhiều quá. Tôi có ý niệm xấu nghĩ về người khác là tôi đã ràng buộc tôi ngay tức lúc đó. Mà nó gút biết bao nhiêu gút, bây giờ tôi phải gỡ rối cho chính tôi. Muốn gỡ rối tôi phải mở pháp. Tôi mượn cái pháp để mở cái pháp khư trực lưu thanh đấy. Tôi phải bỏ công giải quyết cho chính tôi. Tôi thấy cuộc đời ăn không bao nhiêu, mặc không bao nhiêu, mà tôi bận rộn quá nhiều. Chính tôi đã trói buộc tôi. Bây giờ ngày hôm nay tôi không còn sự trói buộc nữa. Tôi chỉ tháo gỡ mà. Tôi thực hành để tôi tháo gỡ. Chính tôi là người duy nhất săn sóc cho tôi và tháo gỡ cái nạn tại đó.
Chỉ bạn được có kinh thể cái thể xác này, thiên liên đang đứng một bên và thèm muốn nhập vô trong cái xác để tu, để được cơ hội tu. Các bạn có xác quý lắm, phải tu, và không có nên nghe những sự phỉnh phờ của bên ngoài. Rồi một ngày nào đó mà nhập luôn, trụ luôn, và phần hồn không còn chủ quyền nữa, không có cơ hội tiến hóa. Chứ đừng nói tôi hay, tôi nhập vô, tôi là Quan Âm, tôi là Thượng Đế, nhưng mà cái chủ hồn, chủ nhân âm không có được quyền làm việc gì hết. Họ làm việc, họ làm công đức, họ làm công quả, công trình để họ được thăng hoa càng ngày càng mạnh hơn, chứ không phải là họ nhẹ hơn đó. Nhưng mà chúng ta cũng không kiến, vì chúng ta ý lại, chúng ta sống gần ông trời, chúng ta sống gần vị này vị kia vị nọ, rồi chúng ta chỉ là tôi tớ a tì mà thôi, không có tiến được, không có phát triển được, không có siêu sinh được. Phải hiểu chỗ này, cái phòng sáng suốt của chúng ta bị người ta cướp giật rồi, không có tiến nổi. Cho nên cố gắng tu để thấy rõ chân lý. Chân lý là mỗi người đều có, mỗi người có cơ hội tham gia, mỗi người có cơ hội truy tập. Cho nên các bạn ngày nay có cái pháp này, tôi mới nói cái khả năng của các bạn. Nếu các bạn không có cái pháp tu soi hồn pháp luân thiền định này, tôi không có nói. Vì nói các bạn hay sai lạc, phải ý lại, hay mê chấp. Còn có cái pháp là mỗi đêm bạn nghe tôi nói rồi, bạn về bạn thanh tu tự tiến, từ nghe đông theo đông, nghe tây theo tây, là đi chỗ tư gạt, không có phát triển. Chúng ta có khối óc, chúng ta biết trước là gì, thanh là gì, và khứ trước là chỗ nào, lưu thanh là chỗ nào. Cái pháp đã trả lời thì các bạn khứ trước lưu thanh rõ ràng, các bạn giữ cái đó mà đi. Bề trên là thanh, mà các bạn khứ trước lưu thanh thì các bạn mới có cơ hội chứa đựng thanh quan điện lực của đấng trời trời. Đấng trời trời không có cho một người nào mà mê tín, cấm nhận, không có được mê tín. và phải tự mình chấp nhận nhồi quả để khai sáng tâm linh của chính mình. Luật là luật, không thay đổi được.
Lịch sử ghi chép không sai, và chính phần hồn của các bạn có thể đạt tới như Ngài. Chứ Ngài đã nói là nhân nhân giai thành Phật. Ngài không phân giai cấp. Ngài đã nói câu nói này. Mà nếu chúng ta không chịu tu như Ngài, và tâm từ chúng ta không chịu khai mở, thì làm sao chúng ta có cơ hội được nhàn hạ như Ngài ở ngày hôm nay? Thì đừng qua cơn điêu luyện, qua cơn nhồi quá, là cái đường dẫn tiến tâm linh của chúng ta. Cho nên các bạn đừng có ngại, dù cho hy sinh thân xác nhưng mà ý chí vô cùng vẫn nuôi dưỡng, thì không bao giờ các bạn bị chỗ thất bại. Ngày hôm nay chúng ta được tái ngộ đây mà thanh tịnh rồi mới nhìn mặt ra, thế là mấy trăm năm trước chúng ta cũng đã có cơ hội học với nhau, bây giờ lại tái học, rồi sau này chúng ta lại vui nữa. Sự văn minh của tâm linh nó càng ngày càng thay đổi. Tới đó nhìn mặt là biết rồi, kiếp nào tôi gặp ở đâu rồi, tôi đã học như vậy. Văn minh nó thay đổi, nó khác rồi. Vật chất ngày nay còn chiếu được hào quang của cái lá cây, chiếu được hào quang của con người. Ở tâm linh của chúng ta tương lai thế nào, nhìn nhau được không? Đâu có khó khăn. Nói gì nó phải có bằng chứng. Sự văn minh tiến hóa vô cùng trong tâm thức của mọi người. Ông trời đã cho chúng ta đây học, tới đây học sự văn minh. Thay vì chúng ta ở Việt Nam khổ trầy da tróc dậy, chỉ còn có phần hồn xuất ra mà đi học. Mà bây giờ tất cả những chuyện từ trung thiên thế giới, từ thế gian ở đây, chúng ta đem gom vào trong con phòng này, chúng ta học ở đâu? Học rồi rồi sao? Bây giờ hành. Hành là nó đi chứ. Còn học mà không hành làm sao tiến? Cho nên quý vị là chủ thiền đường, sẽ trở về thiền đường hành nhé. Tôi hành tôi sợ gì? Khổ đi, thử thách đi, nhưng mà tâm từ của tôi là cứu độ. Cái đó là vàng không đổi, cái đó không bao giờ mất. Tôi nuôi dưỡng cái đó để độ tất cả mọi người, và tôi đồng học chứ không có tự thị. Thấy rõ chưa? Cho nên tất cả rồi đây rồi sẽ có cơ hội nhìn mặt nhau. Ô, mấy trăm năm ông nội tôi bây giờ mới gặp tôi, em tôi gặp tôi, vợ tôi thiệt nó bây giờ nó mới gặp tôi tại đây. Thấy rõ ràng. Nhiều người các bạn tu một thời gian rồi bạn gặp rồi bạn cứ nhớ hoài, thương yêu hoài. Tại sao vậy? Rồi một đêm nào các bạn thấy nó hiện ra cảnh gia đình mình hồi xưa, nhưng mà không dám nói, để cho tim mà thương yêu nhau, nhớ nhau, nhắc từ giờ từ phút từ khắc, thấy tình thương và biển yêu của Thượng Đế. Vô vi tương lai, mỗi người chịu tu mới đạt tới biển, lập thành biển yêu nhân gian để độ chúng sanh. Nó mở ra. Nhưng mà cái bí mật đó là ông trời, ông để cho chúng ta không thấy, để chúng ta cố gắng đi ra, để chúng ta mới đạt sự sản xuất. Chứ kỳ thật là biết hết. Các bạn tu nhẹ sau này các bạn biết người này với người kia, các bạn cũng không được quyền nói. Hãy nói ra nó quên. Bề trên không cho các bạn nói. Không biết trong thanh tịnh, mà khi mà bạn nói là bắt buộc cần mà quên, mà đúc sáng suốt hết rồi mới cho các bạn biết. Nhưng mà bạn biết lúc rồi không có dám phạm luật. Nếu nói ra nó hư, để cho nó tiến, nó xây dựng và nó xây đi trí dựng sáng suốt. Nó đi tới đó nó mới nhìn. Cho nên đã đi ngục lên cho ăn cháo luôn được quên hết. Nhưng rồi nó nhớ lại rồi thì nó là thiên thánh rồi. Nó không có luân hồi. Nhưng muốn đạt được thiên thánh phải có sự cố gắng của nó, nó mới tiến tới chỗ đó. Chỗ đó là chứa những người siêng năng, nỗ lực khai triển tâm linh mới được ở chỗ đó. Mà những người lười biếng không được. Nếu mà làm sẵn cho nó ăn, nó thành là người lười biếng, làm sao chừng nào nó mới lên đến nó được. Cho ông trời rất công bằng, rất trật tự. Mà chính chúng ta tham,
thiếu trật tự, muốn biết, chưa tu muốn biết tiền kiếp tôi. Tôi để làm gì? Để lười biếng ở lại, thọ nạn, không nên nghe cái chuyện đó. Dẹp đi, cố gắng đi tới, là các bạn thấy hết. Những cái gì của các bạn khai phá ra là các bạn sẽ thấy hết. Trì cái trí tu đi, sẽ thành đạt. Chỉ biết có một cái hồn các bạn bất diệt là đủ rồi. Không nên biết cái chuyện lẻ tẻ đó mà ngưng trễ chỗ này, ngưng trễ chỗ kia và không có tiến qua được. Nếu tôi trước ông này, ông kia, ông nọ là ngưng trễ ở chỗ đó rồi. Không. Tôi hồn bất diệt. Tôi phải tiến qua tới vô cùng. Làm việc mãi mãi, không ngừng nghỉ. Mới là đúng. Cho nên cái đường tu của chúng ta đã vạch ra và trong thực hành trao đổi lẫn nhau trong tình thương huynh đệ, kẻ trước người sau trong trật tự phải hành. Các bạn đừng có nghĩ cái chuyện phân kiến hồi xưa là ông thầy là quan trọng, cái đó không có. Vì cái thức của các bạn là cũng đông như cái thức của người đi trước. Các bạn gọt bỏ đi rồi sẽ đi tới. Cho nên chư Phật chư tiên mong mỏi chúng ta như đó. Mấy cái thằng này nó xuống đây nó ôm cái nặng không mà nó bỏ cái nhẹ. Rồi tụi tao nhẹ rồi nó không về chơi với tao, nó buồn vậy lắm. Mấy ông cũng nói vậy, nó buồn lắm. Ngồi đánh cờ mình hai người kiếm được người là quý lắm rồi. Rồi bây giờ mình bỏ mình lên trên đó trong cảnh vui thế mấy, sung sướng thế mấy, đoàn tụ vui đẹp. Cho nên trên xuống kêu về. Mà người thế gian nó biết gì đâu, tại vì nó ôm cái nặng không à. Nên nó thấy cái nặng, nó bơ cái tứ quan ngũ tạng, nó thấy cái này là thật, cái nó rờ được là thật. Còn cái thích của nó đụng được nó chưa biết vì nó chưa mở. Cho nên những người mở rồi, người ta vừa nghĩ tới bề trên, cái nào người ta tâm người ta quỳ, người ta lại. Ta mừng quá, sung sướng quá. Được gặp hào quang, thành sắc chiếu độ. Họ mừng tới rơi lệ, sung sướng vô cùng, ổn định vô cùng. Thế nên trên kêu buông bỏ, nhưng mà làm sao buông bỏ? Bây giờ chúng ta hành, từ từ nó sẽ bỏ, vì nó dính lâu quá rồi, nó kẹt cứng ở trong đó rồi. Bây giờ chúng ta mới mượn cái pháp luân, mượn sức mạnh cái càn khôn vũ trụ, giải tỏa cái sự ô trực này đi. Chúng ta như vậy đó, ô trực, tâm tối, mờ mịt, khai phá nó ra, tận lực xây dựng bi trí dũng, khai triển tâm linh, không còn trì trệ nữa. Mọi người đều có hào quang sáng lạng, cố gắng trụ nó đi để khai mở, thực hiện cái thức hòa đồng của tâm linh.
Nếu chúng ta đi một chiếc thuyền giữa biển gặp bão, huynh đệ còn xa nhau nữa không? Hết rồi. Biết thương yêu nhau, ôm lấy nhau để cứu cho nhau. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đang ở trên chiếc thuyền động loạn của trần gian, trên đường đi về bến giác thì biết bao nhiêu sự thử thách, phong ba bão táp nó đến với các bạn. Thì miên việc này, việc kia, việc nọ, huynh đệ tỉ muội, tình yêu đủ chuyện hết. Nó sách động nó làm cho các bạn tự gây hỗn loạn nội tâm và không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Ở trong thế kẹt, không thoát ra được. Rồi muốn mưu cầu, tôi muốn gặp ông Phật rồi, ông nói tôi sao? Ông Tiên, ông nói tôi sao? Ông Thánh, ông nói tôi sao? Và tôi quên nghĩ là ông Phật, ông Tiên, ông Thánh trước kia cũng là sát phàm tiến hóa tới đó. Quá cơn ngồi, nhồi quá, quá con khổ, ngài mới thức tâm và giải thoát, rồi thấy được ngài là bất diệt. Thì tôi trong tôi có sự bất diệt không? Tôi có cái hồn, hồn tôi bất diệt. Chỉ tôi là người giết tôi chứ chẳng ai giết tôi được. Mọi sự của ông đồng là già, ông đồng ông chết mà ông nói ông giết tôi. Tôi có chặt họ không có giết tôi. Thấy không? Nhưng mà có nhiều cách chết. Chết cái thiện ý, và chết vì phàm tục. Phạm tục là mình nuôi trượt, khi không mình giấy động, chửi mắng thiên hạ. Rồi một ngày đó nào đó, tự mình đảo điên, tự sát, cũng có nữa. Có người chết theo thiên ý, hy sinh vì đại chúng. Trong cái chết đó để thức hồn mọi người, cũng như Jesus Christ đã chết, chết để thức hồn cho tất cả những tâm linh còn mê muội tại thế. Vì người làm điều tốt đem lại sự bằng an cho chúng sanh, nhưng mà chúng sanh vẫn giết ngài trên thập tự giá. Chúng ta thấy cái hy sinh của thiên nhiên. Cho nên cách chết nào chúng ta xuống đây là cái cõi tạm. Một học viên cái càn khôn vũ trụ là một bãi trường thi rõ rệt. Không học bài này cũng học bài kia, không chết bằng cách này cũng chết bằng cách nào. Nhưng mà chúng ta cứ phải trở về lượm lại cái vốn của chúng ta là cái thích. Cái thích của chúng ta phải biết tha thứ và thương yêu mới giữ được cái thích. Cái thích của chúng ta lúc nào cũng thanh nhẹ. Nếu mà chúng ta thiếu cái tiềm năng tha thứ và thương yêu thì chúng ta sẽ giam chúng ta vào bóng tối, không bao giờ tiến được. Hỏi chưa rốt cuộc rồi, các bạn bệnh hoạn, các bạn nằm trên giường, ở trong nhà thương, các bạn mới cảm thấy rằng thương yêu tất cả mọi người. Mọi người đã giàu lòng vì tha là đã giúp tôi, đã cứu tôi, chích mũi tim cho tôi, cho viên thuốc cho tôi uống, có những lời an ủi tôi trong lúc tôi gần lắm chung. Thấy rõ, tất cả đã vì tôi. Thiên thượng nhân gian vi ngã độc tôn là tất cả trời đất đang phục vụ bạn đây, đang phục vụ phần hồn của các bạn đấy. Nếu các bạn thấy giá trị của trời Phật hợp tác và dẫn tiến tâm linh của các bạn thì các bạn phải mở thức hòa đồng, giàu lòng tha thứ và thương yêu thì các bạn mới có cơ hội tiến hóa. Còn nếu các bạn còn gây hấn, tranh chấp, hận thù để hại đối phương thì làm sao các bạn còn tiến nữa. Ăn năn hối hận vô cùng. Ngày nay chúng ta lỡ ăn thịt thú, nhai con thú, làm thịt con thú, và chúng ta nhìn lại máu huyết của nó và sự đau đớn của nó tương đồng với chúng ta, chúng ta còn cảm thấy đau khổ hú hồ gì giữa con người với con người. Cho nên các bạn đã hiểu được cái đường đời là ảo mộng, là giả tạm, không có sự thật. Nhưng nó là bài học để cho chúng ta có cơ hội thực tập. Mà nếu chúng ta không chịu thức tâm là chúng ta là thiếu thật thà với chính mình và tự gạt mình mà thôi. Hỏi cho mấy chục năm đơn giản tại thế mà mình còn đi gạt mình nữa rồi làm sao mình tiến? Chúng ta không gạt. Chúng ta phải thật thà. Tôi tìm cái gì đấy? Tôi tìm con đường để trở về với tôi. Biết rõ tôi là ai, đến đây tôi làm gì rồi sẽ về đâu. Và tại sao tôi không thấy được thiếu thành tịnh? Thì tôi gặp được cái pháp cứ trực lưu thanh. Như ở đây các bạn đã học về cái pháp sơ hồn, pháp luân chuyển định là cứ trực lưu thanh. Càng thanh thì càng tịnh, thiếu thanh thì thiếu tịnh. Mà càng làm nhiều thì các bạn đi tới chỗ tịnh. Tịnh thì các bạn mới có cơ hội thức, các bạn mới thấy rõ. Cảnh bình minh chúng ta mới thấy nhà cửa cây cối rõ rệt. Mà cảnh tối tăm chúng ta đâu có thấy. Cho nên cứ trượt là đem cái phần tâm tối đi, lưu phần thanh lại. Thì càng ngày các bạn càng tu càng mở. Do ai? Tin nơi ai? Tin nơi khả năng của các bạn. Do bạn. Dày công làm cho chúng bạn thì bạn mới có. Chứ bạn làm cho người ta thì bạn không có. Đâm đầu đi tìm Chúa, đâm đầu đi tìm Phật thì mất Chúa, mất Phật. Và sửa mình, thích giác để thanh lập, sạch sẽ, để đón Chúa, đón Phật mới là đúng. Tâm chúng ta có tâm mới xác nhận Chúa, có tâm mới xác nhận Phật. Mà tâm chúng ta không có thì Chúa Phật cũng không có. Khối óc con người chứng minh tất cả những sự nghiệp của trần gian này. Mà khối óc con người bị biến mất đi thì làm sao? Bị lệ thuộc, bị lôi cuốn, bị đầy đọa, bị hành hạ và không hay. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có khối óc, chúng ta phải dùng trung tâm bộ đầu của chúng ta liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Tất cả cái gì cũng đều có sự trung tâm, nó có sự tiến hóa. Các bạn dùng cho cái cây nó không có trung tâm làm sao nó tiến hóa. Trung tâm đó hút cái thanh khí điển cả có ba giới thiên địa nhân càng gom vũ trụ nó mới có cơ hội tiến hóa. Và trung tâm sinh lực nó bị tiêu diệt không bao giờ nó tiến hóa được. Các bạn thấy không có thể một chiều được, nhưng mà luôn luôn nó là ba. Học ta học người, học thiên giới nên mới có cơ hội tiến hóa.
Cho nên các phương diện đều tiến hóa. Tôi đã thường giảng là trong chiếc xe hơi không có con eco nào không xài được. Tất cả đều sử dụng được. Nhưng mà đúng lúc hay là không, đúng nhiệm hay là không, chỉ có bao nhiêu đó. Mình người tu người vô vi hướng về không thì mình mới thấy rõ cái chánh động lực trong cơ tạng của mình, trong khối óc của mình, trong vũ trụ. Cái học hành tự nhiên như vậy là mình phải hiểu được chuyện này. Siêu khoa học của tương lai sẽ có như thế này. Cho nên đầu óc của người đi học bây giờ là học cái gì nhanh nhẹ, nhưng mà nó vẫn chẳng hơn cái chánh động của vũ trụ. Chỉ có người tu mới thật tâm thật tình mới tập kịp được. Cho nên cái phương pháp pháp lý vô vi khoa học nguyên lý Phật pháp này, nếu tu cho đúng sẽ tập kịp được. Thì lúc đó không có cần phải lời nói nữa. Anh làm sai. Nếu tôi đầy đủ từ quan chỉ nhìn anh thôi, là phải học của tôi rồi, không cần phải lý luận. Đó là việc siêu khoa học và âm tính, nhưng mà làm việc rất nhanh, rất nhanh chóng và rất hạnh phúc cho vũ trụ. Cho nên người tu vô vi kêu niệm Phật trung tâm bộ đầu để làm gì? Để hướng ngay trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Mình có thanh quan trong nội thức của mình đi lên hòa với thanh quan của vũ trụ. Mình làm đúng cái chuyện người tiến hóa cho nhân loại ở tương lai. Tôi không biết sống được bao nhiêu ngày, nhưng mà tuổi trẻ nghe đây rồi sẽ thấy tương lai mình, người, con người, giữa con người và con người đi xứ này xứ nọ không cần giấy tờ nữa. Lúc nó phải đi như vậy. Bây giờ còn phải trình cái giấy, sau này không cần. Rồi đấy, ta sẽ khám phá ra về văn hồ, về siêu hình, về này, về nọ, rồi hẳn cũng mới được. Họ thấy từ lúc trời phát thức được trời rồi là họ không cần đến gì hết. Mọi việc sẽ tốt đẹp. Nhưng mà tương lai, rồi đấy, khắp năm châu qua lại không có khó khăn. Nói cái này, xa rồi, nhưng mà nó cũng không làm. Những người ở trong ngành khoa học được sự tiến bộ này kia như nọ, họ cũng cảm thấy nhanh, rất nhanh. Nhiều khi họ đang học nhưng mà họ bắt chương trình, nhưng mà họ tu rồi đó, tu đều rồi đó, bắt kịp những cái nhịp và họ sáng tạo ra những cái còn hay hơn bây giờ. Lúc đó là dễ dãi cho con người. Cho nên cái pháp vô vi này là đem lại những chuyện hữu ích cho nhân loại. Đi tập siêu khoa học để lại. Chứ không phải tu phụ ơ chút xíu ra đâu. Nghe, tu đi rồi sẽ lại. Từ tâm thức hành động, mọi việc được cởi mở. Không còn cái sự chấp nữa. Vị trí nào trở về vị trí đó thì không còn sự chấp. Thì bây giờ chúng ta phân rõ ràng, cha nhãn hòa làm tới đâu thì việc của ngài. Công việc của tôi làm tới đâu thì tôi chỉ nói hết thôi. Rồi việc của bác làm tới đâu rồi bác thế nào, việc của Dũng làm tới đâu thì làm. Mọi người nhiếp tâm thành tâm làm thì nó mới hội thành một khối ở tương lai. Không nên ngồi lý luận mê chấp mà tạo sự bê trễ cho chính mình. Thiệt thòi nhất. Mình sống hiện hữu là con người mà không biết mình là ai, không biết tôi là ai. Các bạn có thể nói một câu thì tôi là ai? Tôi là ai? Tại sao tôi bị khổ như thế này, như kia? Tôi là ai? Để tu rồi, tu trong thanh tịnh rồi các bạn thấy. Quan trọng, con người quan trọng lắm. Không phải tầm thường. Cho nên Đức Phật phải nhắc kỹ là nhất bất sát sanh, không có nhất ai hết. Ta còn đi một đường giết chấp sai lầm. Còn ông bất diệt, nó có quyền kiện thưa bất cứ lúc nào. Khi mà bắt giết một người nào, đốt bất cứ người nào,
thử coi. Nếu giờ cắt cổ rồi đó, tối nay người phải bắt ngủ yên. Ngủ nó đi. Rồi đêm ngày nó dằn dọc. Mình chửi người ta còn ngủ không yên. Nó giết con người, ngủ đâu có yên. Nó ám ảnh suốt cả suốt đời. Thì mình chứng minh cái hồn là tiền sanh Phật
diệt.
Chỉ chờ ngày hỏi tội là sự thật. Cho nên nhiều người không hiểu cái hồn là cái gì. Cho nãy giờ tôi đang nói chuyện với cái hồn thì tôi nói chuyện với cái sạch. Sắc cái hiểu cái gì mà nói. Cái hồn hiểu nhận thức là tiến hóa mở tâm mở trí ra được cái hồn mới được cái sạch. Tôi đang nói chuyện với cái hồn, tôi nói chuyện với cái sắc. Sắc nó biết gì đâu nó. Trong nhà sắc thiếu gì vô nó để nó nghe đâu. Cho nên nhiều người không hiểu. Rồi nói tôi vô gì mà tôi thấy sự hồn này như thế nào. Vì tôi bị nghiệp duyên bận rộn, tôi đem cái sáng suốt của tôi được phục vụ cho tôi với. Thành nó lôi cuốn tôi, nó hút tôi ở lại trần gian và không đi được. Còn tất cả tôi mở hết, không cần thiết một cái gì tâm thức gì không, dọn sạch. Nhắm mắt để tôi đi được. Tôi cũng có bám víu, tôi cũng có vấn vương. Tôi cũng tạo những lý luận ô ơ mà chặn đường đi qua cái tâm linh. Để tôi nhắm mắt tôi đi, có gì đó. Tôi đến được tôi chỉ. Nó rất rõ ràng. Con người có hồn. Cái xác thì giới hạn. Hồn thì vô cùng. Bữa nay tôi đánh cờ với bác Thu, nhưng mai tôi nghĩ trận khác rồi đó. Nó đâu nữa. Thì nếu ông đánh cờ tướng đánh hoài được hoài. Ông đánh bài ngu nhẹ đánh hoài được hoài. Óc ông mờ ra. Qua sự thách thức là ông cũng đưa đầu luôn luôn. Và đưa đầu là ông mở. Thấy chưa? Cho nên con người là vô cùng. Con người là quý. Không phải đơn giản như người thế gian thị phi nói qua nói lại cái đó là chưa rồi cũng có sai được. Chê người này, chê người nọ, chấp người này, chấp người nọ, cái đó là gì loại thị phi xưa đó. Sai đó, được sai cái đó. Nói là phải tiến, nói là phải trở về vị trí của chính mình. Mình phải nhấn đăng vô để mình tiến hóa, không là thế. Cái xác này nó hữu hạn, có mấy chục năm rồi. Hết rồi là phải tiến qua hỏi nữa, không có phải ở lại đâu. Biết được phần hồn, chúng ta nãy giờ lý luận này kia kia nọ, giao cảm giữa phần hồn và phần sự cảm tính của khác. Hiểu cái chiều sâu của mọi việc đó, thì chúng ta mới thấy ta là vô cùng. Cho nên căn cứ trong cái xác mà nói sai, tạo khổ.
Câu hỏi kế tiếp, con thắc mắc không hiểu, chân tâm có phải là cái hồn không?
Chân tâm là chân hồn, sáng suốt rồi. Tôi quyết định mọi sự việc, đó là chân tâm. Chúng ta tu mà thanh tịnh rồi, thì tự nhiên nảy mừng ra cái những cái ý siêu việt của mình. Những cái sự suy nghĩ mà chúng ta không qua được, thì nên hiểu, thấu triệt cái điểm đó. Đó là chân tâm và cái chân hồn là tiêu diệt và tiêu hóa như thế này.
Thưa thầy, một ban đầu xin nhờ thầy giải thích rộng ra về vấn đề liên hệ ba tam hồn như thế nào.
Tam hồn thì cái chúng ta ở thế gian này có một hồn, một hồn ngu muội, một hồn sơ sệt, một hồn hi phi, một hồn loáng động. Rồi nếu mà chúng ta tu tập trung lên rồi á, nó mới liên hệ với trung thiền. Nó có một phần sáng suốt sẵn ở trên đó. Tại sao chúng ta từ trên xuống, từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian mà chỉ xài có một phần đẳng loạn, còn hai phần thanh nhẹ không có bao giờ chịu xài. Bây giờ chúng ta tu trở về thanh nhẹ thì cái phần thanh nhẹ bên trên hộ nhập xuống, cho nên càng ngày càng sáng suốt.
Cho nên các bạn trước khi không biết làm thơ, không là không biết làm thi. Mà bây giờ các bạn làm thơ, làm thi nó rành mạch mà nó rõ rệt. Là do đâu? Do phần thanh sạch ở dưới này và nó tiến lên trên, hội nhập vô cái căn bản sáng suốt của nó. Cho nên nhân nhân giai thành Phật, người nào bỏ động tìm định lo tu giải thoát thì sẽ trở về với Phật. Phật là vô danh, đâu phải ông Phật quan trọng đâu. Phật không là thanh nhẹ, là sáng suốt, là cởi mở, là thanh tịnh, là bất diệt. Thế rõ chỗ đó không? Là vô danh. Nếu ông Phật là có danh, không có danh. Chữ Phật biến rõ ràng. Thì nhân bằng là thanh khí điển từ trên xuống xương sống đứng hấp thụ cái cung này, cái cung trời thiết chắc là luồng điển âm và luồng điển dương là chữ Phật vô danh. Thì người nhân giai thành Phật, bỏ động thanh tịnh, có gì đâu mà đề danh ông Phật cao vậy. Chứ ông Phật là bình đẳng trong nội thức của các bạn, ông Phật nằm hẳn trong sự thanh tịnh của các bạn. Cho nên các bạn có ba giới hạ trung thượng, vô từ niết bàn cấp cao ở trên nữa, càng cái dưới này lên càng cao thì cái phần sáng suốt ở trên càng hội nhập giúp chúng ta. Cho nên tôi đi về đâu, tôi về đường cũ, tôi về quê xưa chúng cũ, tôi về trong cái củ cải vô tận của tôi, nó không xin ai hết. Cho nên Phật độc lập tự tu tự tiến, không nhờ đỡ ai hết. Chết bỏ đi tới nơi mục đích. Ở thế gian thì thể hiện ta thấy ông Thích Ca có ngôi vị có của cải, nhưng mà ngài bỏ hết, mà ngài có đời đời. Nếu ngài ôm cái của cải đó thì có một thời đó thôi, mà bây giờ ngài được có đời đời. Ngay trong tâm thức của ta cũng kính mến ngài và học cái từ bi của ngài. Thì tam hồn nó ở ba giới mà chúng sanh không biết, không chịu. Nhưng các bạn có nhà mà các bạn không có dọn sạch sẽ thì cái phần thanh quan nó đâu có nhập được, chứ không có nhẹ đâu có nhận. Bây giờ các bạn không có ăn học đi, nhà quê nhà mùa mà có ông Mỹ tới nhà thấy các bạn đuổi ông đi rồi. Nhưng mà ông đó tới giúp mình đuổi ông đi, nó cũng căng, tôi cũng biết Mỹ thôi, tôi đuổi ông đi, mất cơ hội. Thấy không, cái phần hồn đó về với mình, và cái phần hồn của mình có thể hỗ trợ cho trong cơ thể mình, chính là của mình, cái nguồn gốc của mình. Mà không chịu lo thanh sạch thanh lọc cái cơ tạng này mà cứ theo cái mồm nó nghĩ bậy nghĩ bạ, rồi nói bậy nói bạ, rồi động loạn làm cho cơ quan không có ổn định, mất quân bình. Mất quân bình đâu có nhận được thanh quan. À, rồi nói tôi làm sao tôi có ba hồn mà tôi có một hồn mà tôi chưa thấy, mà nói chuyện ba hồn, một hồn mà chưa lập trật tự làm sao có. Cho nên phải tu để lập lại quân bình mới có hồn. Rồi tiến ra là về trên thanh quan hộ nhập. Lúc đó càng sáng suốt, càng tỉnh táo mà ai vẫn mình biết rồi. Nhưng mà mình thấy cõi tạm mình không có dành của họ để mình đi lên được. Còn nếu mình dành anh cái không có tiếc. Cho nên mới thấy rằng cái hồn này là bị chưa hoàn tất một tội hồn, chưa hoàn tất, còn ô trực mất quân bình, phải ráng lo niệm Phật để tu để định. Rồi tới đó mình tiếp thu. Cho nhiều người còn sai lầm vô cùng, không biết nói tam hồn thất phát mà không biết nói chỗ nào. Ba cõi đều có danh tánh của ta, chứ không phải không có. Có nó gửi, có nó ở, các bạn cứ đừng đi về trời, đi ráng tu đi về trời, thì có người ta rước, đã lọt té một cái bụng xuống thế gian này cũng có người ta giúp được. Có cha mẹ nuôi, có xã hội nuôi, có quần áo mặc, có cơm ăn. Rồi bây giờ chúng ta bỏ, chúng biết cái cảnh này là tạm sanh, lão bệnh tử giới hạ, thấy rõ rồi. Thì bây giờ chúng ta đi về, ta về chỗ thanh sạch, chỗ đời đời, thì chúng ta có phương pháp sửa. Tại sao chúng ta không sửa? Cứ trực đứng thanh, chúng ta còn ôm trực làm gì nữa? Phải cố gắng lập lại trật tự để đi về với các bạn đó, thì chúng ta có. Cho nên tôi về đến quần áo tôi đâu cũng đi ở tù, tôi lên trời phải là quần áo của bạn, bạn muốn cái màu gì nó có sẵn đấy. Còn tinh vi hơn đây, bây giờ các bạn có mấy miếng giấy đô la mà còn muốn mua áo xanh, áo xanh, áo trắng, áo trắng, nhưng mà lâu à, phải đi tới shopping mới mua được. Ở đằng này bạn muốn là nó phải có. Thấy không? Cho nên chúng ta thấy rõ, có bằng chứng, có chứng nghiệm đàng hoàng. Ở đời này tôi có quần áo vẫn, có cơm ăn, có nhà ở, cũng là do ông trời sáng tạo hết. Rồi thì cái cảnh trên kia ông xuống, ông kêu gọi tôi đi trở về thì tôi có. đừng có lo không có. Nhiều người lo giải lo dột không có, thì chúng ta năm nào tháng nào mới lớn lên đều lo hết rồi, lo tới bây giờ mà quần áo bạn không hết mà cứ lo hoài, gồm cũng ăn không hết, cái gì cũng dư hết, các bạn thanh tịnh rồi các bạn dột cái gì cũng thừa hết, chỉ có bố thí cho người ta thôi sáng hết. Nhưng mà cứ lo lo đi kiếm tiền để gì? Để trói buộc mình, để hành hạ mình. Đó, như các bạn bây giờ có nghiệp và có chồng, có vợ, có con là đang bị nó tù, nó không ra căn nữa. Phần hồn ở tù trong thể xác. Cái thứ nhì bị trói buộc bởi các con. Có đi đâu được đâu. Xiềng xích hàng ngày, chuyện này tới, chuyện kia tới. Nó hành hạ mình. Vậy nói ông trời sao ông công bằng, ông cho tôi biết rõ là tôi cái tội gì. Cái tội dâm loạn ông trời nó mày cái tội dâm loạn bây giờ cho để mớ rồi nó hành dồn ngay trong gia can mình thấy có tội thì mình ăn năn hối cải không làm cái đó nữa để mình giải quyết cái phần tội của mình mới chuộc tội khỏi xuống địa ngục chứ càng tu càng tham dâm càng tu càng nghĩ chuyện ám hại người ta càng tu càng thị phi cái đó là cứ trói buộc mình xiềng xích buộc tay buộc chân rồi. Mình chửi họ, họ ghét đi đâu mình cũng sợ hết rồi, mình thấy không? Tội rồi. Vậy mà nó ông trời không cho, tại vì nó thiếu thanh tịnh, ông trời mắc cho nó đủ thứ hết. Cho nó có vợ, có con, có gia ca, có mỗi đứa, mỗi tánh, chỉ trích nó, cho nó thấy. Mà nó không thấy, nó thiếu thanh tịnh. Cho nên người tu nó thấy thanh tịnh, trong gia đình đó. Tôi thương yêu con cái, thương yêu bà con, thương yêu anh em, thương yêu chúng sanh. Tôi đang ở tù, tôi phải chuộc tội. Cái hồn tôi bị giam trong cái xác này, tôi không thoát ra được. Vì tôi cố gắng được chuộc cái tội rồi. Chính tôi là người có tội, tất cả ai cũng đều tốt. Họ phục vụ tôi, cho tôi từng cái áo, cái quần, đủ thứ hết, không có thiếu gì hết. Tình thương đầy đủ hết rồi. Ngay trong tim can tỳ phế thận của tôi, ông trời cùng ban thanh khiết cho tôi luôn. Chính ông trời ngự ở trong đó mà tôi không thấy. Tại tôi thiếu thanh thật. Cho nên, Ngài mới giác, Trần Ngài nói là con khổ là cha khổ, con sướng là cha sướng. Cha là ở trong lục sanh tử luân hồi liên tiếp không có bao giờ ngừng nghỉ. Trong sanh có tử, trong tử có sanh. Lúc nào cũng có sự hiện diện của Ngài. Ngài lúc nào cũng thức. Ông trời ông Phật mà không thức á, đâu ai kêu trợ Phật làm gì. Lúc nào cũng phải thức tâm, không có ngủ mê. Kêu là phải giải đáp rõ rệt. Đó, chúng ta tu là chúng ta trở về cái quân mình ở trước. Rồi đạt tới cái quân mình đó, chúng ta mới thấy rằng thế là tôi giàu. Ông tỷ phú mà đi làm thằng ngu li đại thế gian, ít gì. Bây giờ ở đây kiếm ra 1 tỷ đồng bạc là thằng chỉ gắt kho cho làm gì? Ăn hết tỷ đó không? Ăn hết triệu đô la đó không? Cho ăn, ăn không được. Thì trở lên là thằng gắt kho. Rồi bị người ta chửi, rồi ta chết ở tù. Chuyện vô lý không? Chúng ta không làm chuyện vô lý. Dụng tâm trở về căn bản, tâm ta liên hệ ba cõi. Thượng Đế trong ta, luôn luôn chúng ta thương yêu Thượng Đế, thương yêu tất cả nhân loại. Biết thương yêu, biết tha thứ, biết thương yêu là có cơ hội giải thoát, nhẹ rồi. Mà không biết tha thứ và không biết thương yêu, người đó không có bao giờ nhẹ, bất cứ tu cái pháp gì. Luôn luôn bị nặng. Tới giờ Phúc Lâm Chung mới thấy quyền uy của Thượng Đế phạt như cách nào. Phải biết tha thứ và thương yêu. Mà còn ôm cái đó là rước rác vào tâm, đè nặng tâm thức của mình. Làm sao mình tiến? Không rước rác vào tâm, không đi về trời ôm chi. Ba cái đồ dơ giấy đó, sân si buồn tuổi ôm chi. Không. Phải tha thứ và thương yêu. Quyền tối hậu của ta là tha thứ và thương. Đức Phật Quan Âm thành công cũng nhờ đại nguyện của Ngài tha thứ và thương yêu. Ngày hôm nay chúng ta thức tâm, chúng ta phải thực hiện. Không có bao giờ mất của cải đâu, các bạn đừng có sợ. Địa vị các bạn không có mất đâu sợ. Địa vị làm cha, làm ông nội, ông ngoại, thì địa vị đó không có mất đâu. Rồi con muốn làm gì nữa? Ba cái đó có đủ sắp bắt sang ba rồi. Còn muốn làm quan cho người ta chửi. Thấy chưa? Muốn làm vua cho họ giết. Vua trong bản thể mà không biết lo. Càng ngày càng ngu ngốc và không hiểu được cái chân hồn của mình. Dù muốn đi cai trị người khác làm sao cai trị được. chúng ta làm vậy mà ta không chịu ăn năn và không thật thà với chính mình, làm sao mình đi cai trị người khác? Cho nên chúng ta tự ăn năn. Chính tôi đã gạt tôi nhiều quá, tôi không gạt nữa, tôi không dạy gì gạt nữa, tôi có mấy chục năm tôi không gạt được nữa. Tôi muốn làm giàu cũng dành dụm tiền để làm gì, ngày nay tôi được cái gì? Mà sao chung lúc tôi làm giàu thì gì lừa gạt tôi không? Rồi tôi tưởng tôi thắng được đối phương mà té ra tiền của nó xoay tôi ngày nay như là bắn loạn tâm hồn. Tôi giết tôi hồi nào mà tôi không hại. Thế rõ chưa? Cho nên người tu không có dạy dỗ. Thế nó làm sinh, nó buông bỏ của cải, nhưng mà nó đã biết của cải của nó vô tận, xài không hết. Tội gì tranh chấp cái chuyện thế gian, nó bỏ, nó không theo. Đó. Nó mới có cơ hội đi học từ đi và tiền được. Cho nên có chút xíu công chuyện đó, chút xíu kỹ thuật đó là đi về trời. Mà người thế gian ở trong tranh chấp vì tứ quan, mắt mũi tai miệng động loạn rước vào, nó cô động, nó thành lực lượng, tưởng cái đó là hay, cái đó là cái bỡ, không phải cái chất. Cái buông bỏ là cái chất, cái tha thứ, từ bi là cái chất, từ bi là thật sự là sức mạnh. Nếu thiếu từ bi không còn sức mạnh, tới giờ hút lân chung không biết đi đâu, bảo đảm cho các bạn tu bất cứ đạo nào. Tâm thiếu từ bi không được.
Mình cũng thấy những cái bằng giải dựa tâm, thầy có nói về ba hồn. Con chỉ có rõ ba hồn ở bình nhà, thì thầy có thể nói rõ về ba hồn.
Ba hồn nói gì ở bên trên, còn nói ở dưới thế xác này, nó cũng có ba lớp thượng trung hạ, trụ thức trong thượng trung hạ. Còn cái hồn của thể xác, cái hồn ở trung thiên, còn cái chân thức nếu mình tu cao thì trên đó nó mở nữa, lên đó là có tiếp liền. Đừng có nói tôi lên đó rồi bơ vơ không ai dẫn, cách gấp mình ở trên đó, tới là tiếp liền. Cua răng electric nó chạy tới đó là tiếp liền, không có gì hết.
Bây giờ là nó đang chia ra,
nó đang chia ra là tại vì nó ở trong cái xác này nè, chứ không ở gan. Xong nữa qua cái tim, rồi nó mới lên trung tim. Ba chỗ của nó là thế, nó khai thông và nó quy hội đem lên. Nó đem lên thay vì nó đi xuống. Nó ở gan là nó đi xuống, còn nó ở gan là mình làm pháp luân thép nó lên tim. Mình thấy mình dễ thương người, mình thấy quý tất cả mọi người. Tới con tim là dễ cảm động. Rồi lấy trung tim bổ đầu là mình có luồng điển thanh nhẹ rồi. Đó là bước về điển tâm. Cái điển tâm mới có cơ hội qua độ đối phương. Người ta nói, người ta chửi, mình chỉ cười. Nhưng mà mình có thể chuyển tâm người ta được. Vì cái ánh sáng chiếu vô, họ thấy tối tâm, họ thấy sự tự sửa. Không cần phải cãi lộn với họ.
Khi mình lên tới đỉnh đầu, có
thể là
mình đã tụ họp với ba hồn hay là chưa
mới không? Mình đã tụ họp rồi. Mình đi từ đó mình đi lên chân hồn đi luôn. Lên trung thiên rồi lên nữa. Cứ lên nữa, lên tới Phật giới được. Đi tới ba giới đó. Thì cũng như trong cơ tạng của mình. Cho nên cần làm pháp luôn. Nó mở từ chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ. Sự cảm thức mình khác. Mình đọc sách, đọc kinh nó khác. Hồi xưa mình đọc cuốn kinh không hiểu gì hết, bây giờ mình đọc kinh mình hiểu. Thế ra ông Phật là cái gì? Ông Phật là con người, người tu nhẹ, ông hiểu được, ông nói vậy thôi. Là chuyện của ông và chuyện của mình. Mình ôm chuyện của ông, mình nói đi nói lại là mình sai, làm sai máy cái này. Cái máy này phải đi tới nó mới tới đó. Còn không đi mà cứ đọc theo nó cuốn cuồng. Thế ông Phật hay quá. Mình không có kilo nào. Làm sao tôi dám gần Phật, tôi đặt Phật gỗ thờ chơi vậy thôi, không có làm được gì hết. Cái đây mình hành chuyển tới rõ ràng, thấy rõ mình là chủ của chuyển sự nghiệp, không có liền. Thì mình không có nghiệp tâm. Còn nếu mình lệ thuộc mình bị nghiệp tâm, lệ thuộc là nếu nó dục, thì mình phải lấy chồng, phải lấy vợ,
thì có chồng, có vợ, có con phải nuôi, đó là nghiệp đó. Ai đây vô đó chịu, mình phải chịu. Cái nguyên lý nó vậy, mình tu thanh nhẹ, mình không có dính dấp chuyện đó nữa. Thấy thanh nhẹ, sung sướng. Mình thấy cái chuyện nặng của mình giải quyết được là cái cơ tạng này. Càng ngày nó càng nhẹ. Trong này mình thấy lực căng lực trần, thấy có sự chung sống hòa bình, thấy hồn, thấy vía, vui hợp rõ ràng. Thì mình không có bị cái gì hết. Ở hoàn cảnh nào mình không vui. Và cái mình cảm thông được, mình có thể chỉ cho người khác được, chứ không quá độ.
Muốn đạt tới tam thanh, tới vượt tam giới. Tam giới đều có trình độ. Chúng ta hiện tại cái hồn ở trong xác là một cái hồn. Mà nếu chúng ta tu thoát ra thì cái phần sáng suốt căn bản ở bên trên phối hợp trở lộn lại từ trung thiên sắp xuống. Trung tâm sinh lực của cả con vũ trụ hợp với chúng ta. Thì từ đó chúng ta mới thoát về hư không tại đời. Nó tam hồn, tiểu hồn hòa với đại hồn thì trở về với tam giới, rồi từ đó mới trở về với tam thanh. Cho nên đạo không có nói bốn, mà cái gì nói ba. Thượng trung hạ, thiên địa nhân, lúc nào cũng là ba để thiên hoa. Cho nên nói rằng hành mới thấy. Còn nếu chúng ta không thành, mà dùng cái lý luận đầu óc của người phàm mà suy tư việc này, thì cũng chỉ nói như thiên địa nhớ, tinh khi thật. Đó. Còn thượng trung hạ trong thể xác chúng ta cũng không. Mà giai tầng của xã hội có thượng trung hạ. Đó là mặt phàm. Còn tu về tâm linh phải nói về ba giới của cả không vũ trụ. Mà vượt qua khỏi cả con vũ trụ mới đi tới chỗ đại định bên trên. Đó. Thì nói pháp, đạo pháp là vô cùng là vậy. Cho nên chỉ hành mới thấy. Còn nếu không hành mà lý luận mãi mãi nói đi nói lại, người phàm không thể chứa đựng nổi. Không có bút mực nào đã chết. Còn chúng ta thực hành để mở ngăn nắp, rồi chúng ta mới tự cảm nhận cái phần thanh tịnh, hào quang sáng suốt đưa vào trong nội thức trật tự của chính chúng ta. Mà muốn chứa đó phải lập trật tự trước là mượn pháp hành, nhưng họ mới chứa được. Cho nên nhiều người đã tu về pháp lý vô vi, nghe sơ một tiếng là ta đã quan thông nhiều việc. Dù lời đó là chê bai hay là khen thưởng, họ cũng không cần, nhưng mà họ quan tâm cái nguyên lai của sự việc và sự cảm hóa tiến tới vô cùng trong tâm thức của họ. Cho nên tu về vô vi nó lợi ích vô cùng, mà đứng vào trình độ nào thì cũng hợp cả. Chứ không phải là tu vô vi tôi chê đạo này, chê đạo kia, chê đạo nọ. Đạo nào cũng là một mà thôi. Tôi đã nói hoài, nói mãi. Chỉ hành giả không chịu làm, sự trách móc đạo pháp, đem sự tâm tối cho chính mình. Thì kỳ thật chúng ta chịu hành, chúng ta thông cảm rất dễ dàng. Nói là hiểu, nói là minh, hành là đền.
Câu hỏi này, con không biết làm sao cho anh hiểu lòng. Thì thầy là hai không, một ba, để đây cái ba không.
Thôi chắc gì, không. Vì vậy, nhân, đều có mắt. Chúng ta đang ở chỗ đây là khả năng. Yeah. Còn nếu chúng ta tu thì tâm chúng ta thẳng. Và chúng ta dùng đến vào khả năng. Và cái đó. Tâm thân có ẩm tà trong mọi thứ của chúng ta. Và nói những người xuất hồn thì thấy nhân chất. Chúng đi đại thiên tiên ở gọi đó. Ở đây chúng ta là nói ra họ không tin. Còn cái tam thanh của chúng ta mọi người đi. Anh thích dầu thơm không? Anh thích ăn ngon không? Anh thích điều nghệ không? Anh thích vui vẻ? Cũng là tam thanh. thế giới tam không. Giờ rốt cuộc qua tôi cũng đi không, mà đã là học ở thế gian này cũng đi không, mà sự chơi giác của anh cũng là tam không mà có, cũng là ba không. Cho nên cái ba không đó trách nhiệm vô cùng. Chúng ta nên trên đường đi vì là học.
Cảm ơn thầy, xin cảm ơn thầy Long có một cái tin và sự không nhờ thầy.
Bệnh do tánh sanh, cho nên cái tánh nó đã làm cho ngày nay có cái bệnh. Mà chúng ta vượt tới cái sự sáng suốt vô cùng, chúng ta hiểu ta là cái phần hồn bất diệt, chúng ta phải trở về với những đấng trọn lành, thì bệnh hoạn chúng ta đâu còn nữa. Chỉ có một cái ý chí ra đi mà thôi. Các bạn bây giờ ở trong định lực sanh lão đây, rồi một ngày nào các bạn cũng phải từ từ mà lìa xác ra đi. Đương nhiên phải ra đi. Thì trước khi đi chúng ta ý thức rõ rồi, chúng ta đâu còn sự đau đớn. Chúng ta phải cảm ơn sự đau đớn. Nhờ sự đau đớn đó chúng ta mới tìm được cái hạnh phúc đời đời của tâm linh bất diệt. Cho nên các nhà thờ, các cha đã giảng rằng hồn của người bất diệt. Tại người chưa, nhưng người chưa ý thức được phần hồn căn bản của người. Cho nên người bị còn bị kẹt, còn tranh đấu vì thế xác, vì ngoại cảnh. Cho nên lâm bệnh càng nhiều. Cho nên khi mà chúng ta ý thức được rồi, hồn chúng ta bất diệt, chúng ta phải hướng thượng, chúng ta phải hòa tan với sự sáng suốt của Thượng Đế, sáng suốt vô cùng của Chúa Thượng ở bên trên. Rõ ràng ngày ngày đêm đêm đã ban phước lành cho chúng sanh, kẻ tánh này người tánh khác, mà chỉ chờ nó thực hiện đúng phải rồi nó mới ăn năn, nó mới thấy nghiệp là gì, rồi nó mới giải nghiệp. Cho nên bệnh do tánh sanh là vậy, tướng do tâm phát. Các bạn tu hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ thì cái tướng của các bạn nó cũng khác. Cho nên chúng ta không có bận tâm đi tìm thầy tướng. Ông thầy tướng cũng là mình. Nếu mình lập lại trật tự thì mình hiểu cái nguyên lý của ngũ hành sanh khắc hàng ngày trong nội tâm. Các bạn ngồi đó một chập nghĩ này, chập nghĩ kia, chập nghĩ nọ là mình chưa điều khiển được nguyên năng của ngũ hành trong cơ tạng. Trong cái lục căn nó có lục trần, có ngoại xâm, xâm chiếm, kích động và phản động. Đương nhiên chúng ta nảy nở một cái tư tưởng khác. Và chúng ta trụ quá trong cái thanh khí điển, trong thanh quang điển lành, thì chỉ hòa là một, không có bị kẹt nữa. Cho nên cái phương pháp công phu chúng ta phải tìm rõ rằng nó làm cái gì mà để cho tôi được ổn định, nó làm cái gì để cho tôi được thoát những cái bệnh nan y của chính tôi. Cái bệnh nan y nhất là cái nội tâm. Tôi chưa thức, tôi chưa hiểu tôi là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Tôi đã cung phụng những đấng trọn lành, nhưng mà tôi chưa chịu thực hiện như vị đó, thì tôi thấy tôi còn chậm trễ, trì trệ, và tôi tạo lên sự lầm lỗi cho chính tôi. Nếu tôi ngoan ngoãn thì tôi phải trở về với căn bản đời đời bất diệt mới là đúng. Cho nên chúng ta người Việt Nam đã gặp nhiều cảnh khổ trên mảnh đất eo hẹp đó, chúng ta mới có một tâm linh siêu việt. Nhiều người đã tu và tự động phát tâm tu hành và buông bỏ những sự tranh chấp để chi, để lập lại một ngày nào đoàn tụ vinh quang hơn. Ngày nay là ngày không ngờ mà chúng ta đã tương ngộ, hỏi một ngày khác chúng ta sẽ không ngờ để tương ngộ trong sự vinh quang. Chắc chắn là phải có ngày đó, sau cái suy rồi nó trở lại thịnh. Cho nên các bạn phải yên tâm sửa mình và không nên bị những cái gì khuyến rũ và làm mình động loạn, rồi lúc đó mình không có đủ sáng suốt mà để ứng trong cái thế hòa hợp, thực hiện tình thương và đạo đức của mảnh đất eo hẹp đó. Nhân hậu mới ảnh hưởng cả toàn nhân loại tại thế. Cho nên chúng ta được học bài trước, khổ trước sẽ sướng sau. Không có ai khổ bằng người Việt Nam. Đủ sáng suốt, ăn học thông minh, nhưng mà phải lãnh cái khổ đó, qua cái cơn điêu luyện để về huynh đệ hít xích chung với nhau, để tìm hiểu tình thương và đạo đức là quý giá tối hậu, mà giữ đó để tiến đời đời bất diệt và ảnh hưởng tất cả toàn hậu tương lai của các bạn. Cho nên chúng ta ở đây, những người ra đây đâu có phải sung sướng, đều là khổ. Chuyện này lôi cuốn, chuyện đó lôi cuốn. Mà nếu chúng ta vun bồi thêm tâm linh thì chúng ta sống rất vững vàng, không có gì phải thắc mắc. Lập lại trật tự và sống trong lễ sống, đương nhiên chúng ta sống với cả tình thương cả càn khôn vũ trụ. Thấy rõ chúng ta là con nợ của cả càn khôn vũ trụ, không có trôi chạy đi đâu hết, không có trốn tránh đi đâu hết. Khi mà chúng ta hiểu rồi thì cái tâm thức tự giải và tự tiến mà thôi. Cho nên chúng ta ra đây cũng hấp thụ được số văn minh. Văn minh gì? Văn minh có vật chất. Quả tiễn còn có thể đi lên cung trăng được, nhưng mà ông lái quả tiễn lên cung trăng, ông đi tìm chưa ra Thượng Đế. Vì sao? Ông vẫn chưa thức. Mọi người đều hướng theo cái quả tiễn mà chính Ngài là Thượng Đế mà Ngài không thấy rõ. Cho nên mọi người ở thế gian đều là Thượng Đế đang điều khiển tiểu thiên địa này, nhưng mà quên rồi. Nếu không có ý chí, các bạn làm sao mà đưa cái xác gồ ghề của các bạn từ ở nhà đến đây, rồi chút nữa đem cái xác gồ ghề đó đi về nhà? Sự toàn lành của các bạn là gì? Là cái ý chí sáng suốt của các bạn. Cho nên các bạn nên vun bồi ý chí sáng suốt đó, là của báu cả càn khôn vũ trụ, không phải riêng cho Việt Nam.
Ở đời này có cái phim Tế Công, ông ăn con gà nhưng mà nó thành thiên kế, thì cái điện năng ông hút đi, hút ngay trong điện bộ đạo, hút thẳng lên đi. Tôi nên tu thét rồi nó điện năng hút trong bộ đạo, tôi nói chuyện là hút bộ đạo hết. Là đó là giải nghiệp đó. Tự mình giải nghiệp từ giờ chịu phước. Chứ mình đợi mà gặp tới ngày mà đi gặp ông thầy, ông cái nghĩa là trật lắc rồi, không được. Ông thầy là bạn mà thôi. Bạn đưa cái pháp, như tôi đưa cái pháp, anh nhận cái pháp, anh nhận thực hành, anh là thầy của anh mà anh không chịu làm, anh đi làm gì được, kiếm ông thầy làm gì nữa. Anh là thầy của anh. Cái gì là thầy? Cái consciousness của anh, cái sáng suốt của anh ở thế gian này trả cho 100 tỷ chế chứ không được. Thấy không? Thì cái đó làm thầy cái điện năng trong cơ tạng này. Anh điều khiển nó. Bây giờ tao cho mày đi casino chân chút rồi đi gì à? Hay là tao cho mày đi bộ, cho đi bộ quyền của mình. Không có được lệ thuộc bởi một cái quyền gì, cái giới gì. Mà cái trình độ tu tiến mà mình tiến, mình thoát được cái cơ thể mình rồi á, mình phải giữ cái giới đó. Nhưng mình tới như mỗi ngày 12 giờ trưa mình phải gặp mặt anh em ở đến đó đó, để mình dưỡng dưỡng cái hào quang của mình á. Trong giờ thanh tịnh á, mình ngồi mình càng thì càng thấy bừng sáng đầu óc. Là cái giờ dưỡng dưỡng tạo hào quang, không phải mình chưa tiến, người ta cũng ngồi giữa mặt trời đó, đó. Thiếu gì, 12 giờ trưa là nhiều lắm rồi, đông lắm. Mà mình ta ngồi đó dưỡng dưỡng, ta tu thiền trong giấc đó đó, cái gì đó mới là giá trị. Chứ không phải ngồi cố thiền để chụp hình cái đó không được. Ngồi như ngồi chụp hình nó không được, mà ngồi lâu quá cũng không được, bệnh sinh bệnh á. Nó phải ý thức rõ là cái đường đi mình đi cách nào, cái energy mình phải advance bằng cách nào. À, rồi nó khi mà cái điển trên bộ đầu của anh nó khai mở rồi, nó mới hòa hợp cái tinh ba của vũ trụ. Mượn cái trấn anh đi lên chứ, anh thấy vậy tin không? Mấy ông đi lên đó, ông đâu có đi bộ được. Cái ý ông tưởng là nó bay rồi, thấy không? Ông tưởng là nó đi rồi, tưởng là đi rồi. Rồi qua đây khi lấy cái ly nó bồng người đó, nó nhẹ nó vậy đó. Mà tại sao mình cái khả năng của mình đi về trời là trong nháy mắt phải tới, mà mình không có sáng ra. Thế mình có sự hiện diện ở đây, không có ai thể chế được, là điện năng thanh nhẹ của mình đã giáng lâm xuống thế gian. Mình là ánh sáng từ bi, chỉ đâu kiếm từ bi nữa. Mình là ánh sáng từ bi. Con người chế ra ánh bóng đèn, nhưng bóng đèn nó mới chế được con người. Thấy rõ không?
Được.
Đó. Mà con người sanh ra bị lạc dưới bóng đèn này này. Bóng đèn này là chánh đó. Đi tu đạo cũng vậy. Lạc gì cái áo của ông sư phụ mà tôi đi theo. Trọng. Làm đường. Mình phải tự thức mình là sư phụ. Trong này đệ tử nhiều lắm, lục căn lục trần. Tim gan tỳ phế thận năm bộ cộng lại 1250 vị tỳ kheo đang theo mình tu, mà mình không biết niệm Phật để dạy cho nó tiến hóa, cho nó quân bình, và để mình nhắm mắt mình thấy được tất cả những người trong cơ tạng mình, không có việc làm của mình, không phải một mình mình. Bây giờ sự sống bây giờ của mấy người không có bạn một mình đâu, khi không xảy ra cái chuyện gì
nó phải có nhân duyên.
Nó phải có nhân duyên. Cái personal làm gì ở trong đó đó, cái bộ phận tim nó contact với cái gì, bộ phận gan nó contact với gì, nó mới lên trên óc, nó trụ được cái óc là cái principle, nó relate to central universe, thì nó mới advance, nó mới đi lên được. Cái trung tâm sinh lực của càng không vũ trụ, nó tiến hóa nó mới được. Nó phải có lý do, tu không có lý do mà đập tên ông này ông nọ để làm gì. Mấy ông là ông giải thoát rồi mà, ông đâu có lo cho mình. Phải không? Bây giờ vậy tôi đọc vậy tôi chứ trung 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 cho ta triệu, trung cho ta triệu, nó lên sức mấy nó cho ta triệu. Trung nó có bạc triệu rồi đó. Bây giờ cứ kêu trung cho ta triệu làm sao được. Trật lắm à.
Nhưng mà như thầy nói, cái tần số của chư Phật hình như là một tần số này, nó có nhiều tần số.
Nó nhiều tần số, nhiều trình độ.
Phật
vậy? Nó nhiều trình độ.
Phật cũng nhiều trình độ.
Nhiều trình độ. Mình tới cái trình độ đó là có chư Phật, Phật sự lo cho mình rồi.
Mình nhiều trình độ hay là Phật nhiều trình độ?
Phật trình...
Trình độ của mình nhiều trình độ.
Mình nhiều có trình thể tiến tới nhiều trình độ hiện hữu của trên trời. Đi tới những độ chư Phật chư tiên. Khi mình hướng về Phật thì chư Phật độ mình. Nhưng mà nhiều trình độ, chứ không phải một người có thể làm được. Thì bây giờ hiện diện văn minh rất rõ ràng. Cái computer này là phải bao nhiêu khối óc làm, có phải một khối óc đâu. Nên nhiều người biết cái computer mà không biết cái source, cái gốc của computer nó từ đâu nó ra, không biết. Nhiều người Mỹ tôi hỏi nó cũng không biết.
Không biết
đâu. The combination put and the result, cái chữ nó đã gom rõ ràng, cái combination nó là phối hợp thành ra cái kết quả. Đó, dùng computer, thì có biết computer nó computer, không hiểu nguyên lý. Còn mình tu là mình đi tầm cái nguyên lý. Vì nguyên lý của mình là nguyên lý vô sanh, không thể ai. Cha mẹ sanh được xác người, một xác với chúng ta mà không có sanh được cái tâm thức. Cái tâm thức mình vô sanh. Tâm từ bi mình là vô sanh.
Thầy nói gì là thầy đạt cái trạng thái niết bàn là vô sanh vô tử
ấy. Đó không còn tội phước nữa.
À,
mình chỉ biết yêu thương chứ không có giận ai. Không biết cách làm sao giận người ta. Không biết làm sao ghét người ta. Bây giờ nó develop rồi. Nó mở rồi không có giận ai.
Nó hoàn toàn nở
những nó nở ra mà mỗi người có thể làm mà ta họ không chịu làm. Họ không chịu làm mà họ đâm ra sân. Nó bị close down, cái bộ phận kẹt hết. Rồi tập thiền thét rồi nó mở. Với cái phương pháp ở đằng này dùng cái pháp luân thường chuyển làm cái. Nhưng tất cả con người ở thế gian là nhất khí thành mà. Thấy không? Con người không có hơi đâu, có sống. Chung với nhau có một loài thôi. Nhưng mà chúng ta không dùng cái nguyên khí để khai thông cái trược khí trong này. Thì chừng nào mình đi tiến tới thanh. Kêu mà, ảo ảnh chim bao. Không có sự thật. Cái sự thật là mình phải điểm lớp B ra. Mở mắt mình cũng thấy mình xuất cái ra khỏi sáng được. Nhắm mắt mình cũng thấy xuất khỏi được. Mình mới học hỏi được. Mà học hỏi trên đó là học hỏi một giấy bạn ở dưới này bao nhiêu năm. Học không ngừng. Cho nên những người tu về đạo mà thực chất khoa học quyền bí. Khoa học quyền bí trong người của mọi người đều có hết. Tất cả bây giờ analysis ra tất cả những chemical bên ngoài có cái gì trong xác người có lấy ra. Mà điện năng, từng số điện năng nào ở bên ngoài này có thì trong này có hết. Sao? Mà từ cái vô cùng điện năng, những chiều hướng điện năng ở bên trên cũng trong này cũng có hết. Cho nên cái hồn mới đi nhập Niết Bàn được. Chứ không phải cái xác nhập Niết Bàn. Xác đâu có nhập Niết Bàn được. Chắc là bởi vì của thiên trả địa. Bây giờ nghe anh kiếm bạc tỷ thì nó rốt cuộc anh mua cái nhà phải trả địa không? Mua chiếc xe hơi phải trả cho địa không? Rồi anh chết anh đi với tay không nên làm gì? Của thiên trả địa thì mình phải biết để mình enjoy những cái gì mình cần. Mình làm việc cần thiết và mình không làm việc không cần thiết. Là mình tu là tu vậy đó. Tôi là mình reorganize những cái gì mà cần thiết trong cái óc của mình. Cái đẹp lực vô cùng của mình á, mình phải mở nó ra. Mình là tự do nhất trong vũ trụ này. Mình tới tiên giúp tới Phật giúp. À, mình không có thể khinh thị đạo này và khinh thị đạo kia. Đạo nào cũng hay. Người ta một cái đạo khổ hạnh cũng là thức tâm cũng đi tới. Nhưng mà rồi họ cũng đi học đạo Nhưng mà thực khác là máu bây giờ hợp thờ nhất đó, là energy là máu nhất.
Thưa ông Tám, thưa quý vị bạn đạo, tôi tên là Trần Văn Nguyên, ở Sa Tu. Con muốn hỏi ông Tám về vấn đề này. Con thì mới vô thuyền khoảng chừng một năm thôi, và thở 6 tháng là trễ như năm rưỡi đi. Nhưng mà đó, ông Tám gọi là ngồi hướng Nam là hướng quả, con đồng ý rồi. Nhưng mà con muốn hỏi ông Tám về vấn đề tử vi. Con cũng biết chút đỉnh mà hồi trước con tập qua nhất định cho biết tử vi. Và khi sau con biết tử vi rồi con bỏ, con không thích nữa. Bởi vì lá số đã ăn bài rồi. Mà con tập qua như vậy hơn bao nhiêu ngàn người cũng tập, con coi không lấy tiền để mà con hỏi, con học thêm những con sao đó. Vậy là khi mình ngồi hướng nam là hướng quả cho cá nhân mình ngồi mình thiền, và trong đó đó là nói về lá số tử vi đó, lá số tử vi của mỗi người thì đều có hết. Vậy hướng nam là hướng quả, và khi mình ngồi vậy trong đó có 12 cung của lá số của mình, thì mình phải như vậy là mình sửa đổi cái lá số của mình lại không?
Cái này thuộc về tâm linh, tử vi hai cái khác nhau.
Dạ.
Tử vi chỉ nói có một đoạn thôi. Dạ. Nhưng mà rốt cuộc, ông thầy tử vi rốt cuộc cũng không có thể cứu ông được.
Đúng.
Còn cái này là về phần hồn là tự cứu. Nó đi về phương hướng chung. Tiến hóa của chư Phật không có chấp vào tử vi. Và không có căn cứ vào trong tử vi. Thấy phần hồn đến đây được, phần hồn phải đi về được, phải có một đường lối đi về, dùng điển mới quán thông được, điển mới liên hệ với càn khôn vũ trụ được. Đó là cái chân thức của phần hồn, nó khác hơn tử vi xa lắm. Thì những người ở đây không cần học tử vi, nhưng mà tu thanh nhẹ rồi nhìn người đó có chuyện gì nhiều khi nó nói cũng trúng, nhưng mà không nên tin. Cái đó có luồng điển, đối phương là luồng điển của nó, trật tự trong cơ tạng của nó và cái ý chuyển lành trong cơ tạng của nó, trong khối óc của nó. Người đàn này người ta tu nhẹ, người ta sẽ cảm thức được đối phương rất dễ dàng.
Con xin cảm ơn ông Tám, bởi vì hồi nào tới bây giờ đó con tìm nhiều cách lắm để mà hướng thượng về với Chúa, vì con gặp với Chúa mà con tìm hoài con không gặp tử vi, không đồng ý, con không đồng ý cái gì, con thấy không có gì hết, đã ăn bài rồi. Là con tìm hoài không có, nhờ ân nhân hai ông thầy vấn đề con bệnh. Thì con đi tìm ông đó, ông nói ông không biết thượng tăng, chỉ biết Phật thôi. Thì con nói thượng tăng là Chúa Cha mà không biết, con về con đọc cái La Vê Kê Phật vừa rồi, nhà 990, cuối 90. Thì con thấy đúng quá, và từ đó con nghe cái chết ông Tám á. Thì là ông Tám không có phân chia Phật hay là Chúa. Thành ra con cuộc đời con chỉ nắm Chúa con đi, mà ông Tám không có phân chia. Thành ra cái đó con có thể con đi được chút từ từ, mà con không biết đi tới đâu hết. Thôi con xin cảm ơn ông Tám.
Con chỉ phát triển tâm tư của con mới thấy là nguồn gốc tại sao chúng ta tin Chúa. Chúa là sự thanh nhẹ, thương yêu vô cùng. Và chúng ta phải biết thương yêu bản thân, là tu và quân bình. Đó là chúng ta tin Chúa, luôn luôn tiến hóa, chứ không phải là tôi theo phe này, tôi ghét phe nào, không được. Là cái tâm tư tôi hướng thượng thật sự, giải bỏ chuyện đời, không có chấp. Nhiều khi con nói tôi muốn đi cầu Chúa mà thấy không thấy Chúa ra đâu hết rồi.
Đúng vậy.
Cái đó là sai. Tâm Chúa là không thấy được, nơi nào cũng có sự hiện diện của Ngài, kể cả cái áo con đang mặc cũng có sự cấu trúc siêu nhiên mà hình thành, không phải khi không mà có đâu. Cái xác của con không cấu trúc từ siêu nhiên mà hình thành. Không phải là khi không mà cha mẹ để con ra được đâu. Để ra rồi mới biết, rồi quýnh lên đặt tên những cái con gì. Thật là con là không có danh, không có từ gì hết rồi. Mà không có ai dịp con được. Cái tâm hồn, cái phần, cái óc của con là phát triển vô cùng. Giới không có giới hạn, không có gì giới hạn. Cho nên con học tử vi, xem tử vi, nhưng mà cái óc con không chấp nhận. Rồi nó mở nữa rồi còn đường nữa, tử vi gì đâu. Rồi tất cả về không không. Thì con đang sống trong cái gì đây? Sống trong không. Con ôm cái xác này nè, cái hồn đang ngửi trong cái xác này, làm chủ cái xác này. Từ một ngày nào cái xác này sẽ tứ giả hợp thành, nó phải chôn đi đất, rồi nó sẽ đi về cái cõi không. Mà mình ôm cái không mà mình lấy cái bưng cái không mà mình tranh chấp với thiên hạ, vì cái thể xác mà tranh chấp với thiên hạ không được, không sợ một cái gì hết, tôi về không, thì cái tâm từ bi tôi càng ngày càng phát triển, tôi mới độ tha được. Bất cứ giới nào, bất cứ trình độ nào, tôi cũng đem sự bình an. Trước hết tôi phải biết thương tôi, và tôi tạo sự bình an cho tôi mới ảnh hưởng người khác được. Người mà tu thiền là thật sự quy mến Chúa cho tâm tư, ghét bỏ Chúa thôi.
Rồi xong thì hỏi cho con cảm ơn ông Tám.
Cảm ơn ông.
Thưa thiền sư, giới tu hành gọi là từ bi là sức mạnh, mà Chúa hay Phật là đại từ, đại bi, tình thương ấy của các ngài được quý thầy, quý cha luôn luôn nhắc nhở, mà người đời vẫn cứ làm ngơ. Chỉ có một số nhỏ ít người thức tâm tìm đạo Pháp để tu hành. Tại sao lại có người hữu duyên với đạo, lại có người lại vô duyên? Tại sao lại có người hữu duyên với đạo, có người lại vô duyên với đạo? Xin cảm ơn thiền sư.
Đạo là người ý thức được chiều sâu của tâm linh thanh tịnh. Có nhiều người chưa tu pháp này nhưng mà họ hiền lắm, nói gì họ cũng thương, nói gì họ cũng muốn giúp đỡ, rồi đời lường gạt họ nữa, kể cả Chúa họ cũng gạt nữa, Phật họ cũng gạt nữa. Đặt hình Phật nhưng mà không biết nguyên lý của Phật, đặt hình Chúa không biết nguyên lý của Chúa, chính mình đã tự gạt. Cho nên trong nhà mình thờ hình là để chỗ tôn nghiêm và hiểu được cái nguyên lý mình mới thờ, thì không có bị tội. Vì người thanh tịnh, ngài đã tiến tới chỗ thanh tịnh, vô sanh bất tử, từ ái tận độ quần sanh, mà chúng ta không hiểu, chúng ta lại lợi dụng. Tôi thờ ông Phật này, tôi làm ăn khá, mới trúng số, phải không? Tự gạt. Nhưng mà kỳ sau nó không được nữa. Cái đó là may rủi của một người, nhưng mà đem ông Phật vô gắn vô chỗ đó, là mình là người sai, lợi dụng, bất trung bất tín, tội nó nặng lắm. Còn người mà thấy đạo ghét là những người tiến hóa mới lên. Nhiều người ở địa ngục cũng khổ lắm, được tiến hóa lên. Nguyện kỳ này tôi lên tôi tu mà thấy vui quá, rồi thêm theo cái vui rồi lập bè lập đảng giết người ta để lấy tiền hưởng vui, hưởng rốt cuộc rồi phần hồn bị tan biến. Quý vị thấy không? Con muỗi, con ruồi nó cũng là linh điển, động nó biết bay chỗ khác, đói nó biết ăn. Nó là một phần tử bị tan rã dần dần như vậy, thì sẽ sống ở dưới gốc cỏ, gốc cây, không có được như chúng ta. Chúng ta vinh hạnh lắm mới có thể xác con người biết được đạo Phật, mà có quyền truy tâm trời Phật để hiểu chân lý bất diệt của trời Phật mà tiến thân, thì con người mới có đem lại sự hòa bình cho mặt đất được. Những con vật ăn hại đó không có đem lại hòa bình cho mặt đất. Cho nên người thế gian họ thấy con gián họ giết liền, thấy con muỗi họ giết liền, thấy con ruồi họ giết liền. Nó phải thọ lãnh cái đó để nó tiến lần lần nữa. Cho nên khổ lắm, đừng nên hại mình và tan rã vô trong cái cõi đó. Không có biết bao nhiêu ức niên mới trở lại một cái hình thù duyên dáng mà như chúng ta đang ngồi đây bàn bạc về tâm đạo.
Thưa thầy, lúc nãy thì con có nghe cái tiếng thầy nói là có cái đoạn mà đi ký dũng á, thì con cũng hiểu mà không có rõ, xin thầy để nghe cái phần đó.
Đi là phải biết thương mình trước hết, phải biết thương mình là tu thiền, lập lại sự thương mình sống an vui, thể hiện cái đi. Lúc đó trí nó sáng, càng thiền cái trí nó sáng, trí sáng chúng ta dũng mạnh nhiều hơn. Không phải dũng mạnh như cái lộn nữa, dũng mạnh như nhiều trời là không sợ ma quỷ nữa. Vì chúng ta từ sống với ma quỷ nhiều quá rồi, từ ma quỷ thoát ra đâu còn sợ ma quỷ, là dũng mạnh như trời. Cho nên nhiều người tin Thích Ca mà không chịu hành với Thích Ca. Thích Ca ngài cũng có một mình à, không có kiếm sư phụ nào hết. Thích Ca tu có một mình, lấy nguyên lý của trời đất mà ngài dũng mạnh về trời, để lại cho chúng ta bao nhiêu niềm năng. Bây giờ chúng ta phải học cái pháp mà tự hành tự tiến, xem lịch sử Thích Ca Tô Đô ông nào, không có sư phụ nào hết á, mà cũng xưng danh là tối thượng này. Ngài có nói một câu thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn, từ trên trời dưới đất nuôi Phật hồn tiến hóa. À, cái gì về trời phần hồn ai như trời được thì nuôi phần hồn chúng ta, bây giờ tất cả mọi người có phải vậy không? Có ăn có uống có nghĩ rằng là lo cho mình đầy đủ, ông trời chỉ nuôi chỉ nắng đủ thứ thay đổi qua quả cho mình ăn sống mà không chịu tu. Chúng ta không có thiếu tiền, thiếu tu không? Không có người nào thiếu tiền lắm. Ở xã hội này không có thiếu tiền. Chỉ có thiếu tu. Tu rồi chúng ta đủ mạnh tâm không? Tâm không mọi người tự quyết về lãnh vực thân. Những người ta dạy công tu chi ta sát. Ta ra ta trả sức cho mình nghe. Là do sự dạy công tu học. Cho không ai thiên công trên trời rớt xuống dạy cũng có. Ông Phật khổ lắm, cũng kiếm cắn đủ chuyện như thế mà ông Phật không có kiếm cắn. Cho nên đừng có nghĩ sai, là tu sai, khổ. Cứ nghe những điều hay, mà không nghe được điều dở. Mình ôm cái xác này để tiến thiên địa, như một thủy hóa thổ đại đủ. Như những chủ của một sư mà không thai thác. Chúng ta suy nghĩ, chúng ta khai thác càng ngày càng. Nhưng tôi cái phổi tôi yếu, tôi tu pháp này bây giờ phổi tôi nó mạnh. Cái đó tôi nói lại cho mình, ta nghe, ta thấy tôi nghe, ta cũng cho năm cái. Bao, ta là người cố gắng tu thì không có đói, người vô vi không có đói, làm biến rồi. Tôi đã dẹp con ma lười biếng. Con ma lười biếng là hại cuộc đời của mình. Con ma lười biếng nó cấu kết với tham dục, nó hại cuộc đời. Tạm khổ. Không có thích. Mình không thích, mình để con nó cũng không thích như mình. Ngu cảm với ngu thì khổ, cảm với khổ thôi, chứ không có tiếng nào. Mà mình cố gắng tu thức tâm. Rồi mình dừng diễn thanh tịnh, mình cũng hóa độ. Nó hiểu nguyên lý vô sanh của chúng nó, phần hồn nó là bất diệt, chắc chắn nó đi về trời, không có lãng quẩn cái thế gian này. Nhìn biết như vậy nhưng đã người ta dắt cái chừng nào người ta mới dắt. Ở đây đi taxi mình phải trả tiền á. À,
kính thưa đức thầy, trong một cuộn băng của thầy có nói rằng khi chị Lạc hỏi về chương trình pháp huy ở các thiền viện thì thầy trả lời chỉ có một chương trình nhịn nhục mà thôi. Kính xin đức thầy cho chúng con rõ hơn.
Nhịn nhục, chúng ta thấy thiền viện hai không, chúng ta nhìn lại cái hình ảnh quá khứ, chúng ta thấy đang thấy cụ Mẫn đứng trong cái nhà trống lạnh, anh Hưng đứng một bên đó, và tất cả những kỷ niệm đó chúng ta không quên. Từ ngày hôm nay những người tiếp tục là các bạn cũng vẫn nhịn nhục lên đây, tuy xa nhưng mà lên đây rồi tìm hiểu với nhau, học hỏi với nhau, rồi trồng cái cọng rau để ăn. Mình thấy rõ tình trạng. Tôi rải có một hộp đó, mình hôm nay tôi trồng được. Tôi đang nhai đây, rồi tôi nuốt vô rồi tôi được cái gì? Sau khi nuốt vô rồi tôi được chắc nhớ cái khí điểm nó cũng còn thân được. Đó, tôi thấy khả năng tăng khí điểm của trời đất đã giúp cho tôi tiến hóa. Thì tôi có liên hệ với trời đất không? Tôi liên hệ với trời Phật, liên hệ. Tôi liên hệ được nguyên điểm từ bi. Nhờ đó tôi mới hiểu được từ bi. Thì tôi tu nữa, càng ngày càng trôi dài, càng cao dồi rồi, tôi mới thấy nguyên lý từ bi của tôi có. Tôi cố gắng tu hội nhập vô trong cái điểm đại bi. Lúc đó tôi mới thấy tình trời trong tôi chứ sao. Đi đâu kiếm ông trời cho mất công. Tình trời ở trong tôi, trực tiếp trong tôi, giờ phút khắc nào cũng trong tôi. Cho nên con khổ là cha khổ, mà cha vui, con vui là cha vui. Ngay cảnh đời cũng vậy, hai cha con bệnh là cha không bệnh, con khỏe là cha khỏe là. Nó liên hệ với nhau chằng chịt rõ ràng trong cái nguyên điển của từ bi. Mà tại vì người ta bị hướng về cái lãnh vực động loạn, ta quên cái nguyên điển từ bi. Bây giờ chúng ta tu và chúng xây dựng nguyên điển từ bi càng ngày càng lớn mà. Cho nên các bạn tu rồi nha, yêu thương từ tới cỏ cỏ, yêu thương bạn đạp trên khổ đá một sàn, hát một sàn, yêu thương thấy rõ một đá là đang bị trả lại, mình có tiếng mà. Thì lúc đó mình mới nhận thức cuộc sống của mình, sự tiếp bác của tình đời không có bao nhiêu, trả lại không có bao nhiêu, mình cần nhiều hơn, còn bị trả lại nhiều hơn. Thế chứ còn thanh quan mình càng ngày càng sáng suốt. Wow, đại bi của thượng đế. Thì lúc đó chúng ta dũng mạnh và không sợ chết. Đi vào nguồn điển của đại bi thì sanh tử một lượt đó có sợ chết. Chúng ta biết bây giờ chết mình ở bên kia rồi. Nên bây giờ sống đây mà tâm tự ở chỗ kia rồi. Ta chết ta mới về trời được, mà tôi nhắm mắt tôi về trời được. Sáng tới được rồi, không có sáng. Cho nên cái tâm không động. Nhờ hiểu được nguyên lý sanh tử một lượt, tâm không động. Nên biết được vô sanh bất diệt. Chúng ta ăn cọng cỏ thấy chết rồi, cọng cỏ chết rồi. Nhưng mà nó sanh. Nó sanh ở chỗ nào? Nó chuyển chạy trong cơ tạng của con người, nó đang làm việc, nó lên khối óc con người và nó phát triển. Do con người tu đến đâu nó là phát triển đến đâu. Trong tử có sanh. Ta ăn cái gì chết nhưng mà nó là sanh. Cho nên con người nhờ sự hy sinh của người khác mà chúng ta có sự sống. Chúng ta phải biết hy sinh cho người. Cho nên bản đạo với bản đạo phục vụ tận tình. Để thấy tình trạng chúng ta không đi đâu kiếm tình. Phục vụ tận tình là phát triển tình người là có tình trạng. Phát tình người càng phát triển thì tình trời sẽ phong phú trở lại.
Ông Tám con mình nè, con thấy ông Tám con mình đang bị luân xa chiến nè.
Thưa thầy, câu hỏi này thì trong trí cũng được cuốn văn giải nghiệp tâm. Thầy có nói là trong tương lai có chuyện gì xảy ra thì bên trên rút cả hồn lượng xác. Không biết cái chuyện đó lên thế nào trên đây.
Cái hồn lẫn vía chứ. Làm ra lát của cái xác nữa.
Có năm đó ghi hồn lượng
xác. Không xác thì tại vì có ghi là tạm hồn. Nếu có người thì rút còn hồn thôi. Có người thì cả rút hồn lượng
xác. Rút cả hồn lượng xác là những người tu cao, muốn lưu dụng tại thế gian. Cho người ta dời đi chỗ khác thay vì xảy ra công chuyện. Cái đó có. Tự nhiên là dời đi. Rồi muốn lưu lại mặt đất để cứu đời. Có bề trên hết chứ không phải không có đâu. Các bạn tu rồi một thời gian nữa tôi đi phố chơi, tự nhiên nó chuyển đi chỗ này chỗ nọ. Vô sập bản đạo. Thấy lạ. Tôi đâu có muốn gặp anh đâu, mà bữa nay tôi gặp anh. Ở anh mình thì uống nước nói chuyện chân. Có cái vụ đâu à. Thì có bề trên làm việc với mình. Nếu mình bằng lòng làm việc với bề trên, bề trên là thanh nhẹ. Nếu mình hướng về thanh nhẹ thì lúc nào mình cũng sống với sự thanh nhẹ. Và biết là cái phần hồn mình là vô sanh bất diệt, là mình không bao giờ sợ gì hết. Dũng mãnh là tu thôi mới an nhiên tự tại được.
Dứt khoát là để cứu phần hồn. Phần hồn lãnh đạo của tiểu thiên địa này, làm chủ tiểu thiên địa này, chứ không phải cái tiểu thiên địa này
lãnh đạo phần hồn, đừng có đi ngược lại mặt cổ. Phần hồn là sự sáng suốt đóng góp cho cái tiểu thiên địa này, bảo vệ cái tiểu thiên địa này, cho cái tiểu thiên địa này không có bảo vệ được cho phần hồn. Hãy nhớ đó. Cho nên nói kỳ này là kỳ chót, không tu không trở về thanh tịnh với chính mình uổng lắm. Hồn vía không tương hội, tan rã, còn khổ hơn cái nghiệp cái trần gian của chúng ta mang. Khổ nhiều lắm. Nói địa ngục người ta không biết, mà phân tích cho kỹ người ta thấy địa ngục rõ ràng. Càng ngày càng đi xuống địa ngục, lo tiền, tình, duyên nghiệp, nguồn điểm chỉ có đi xuống thôi. Vợ chồng ân ái chỉ tiêu hao thôi, hôi tanh và tiêu hao thôi. Mà thích người thế gian thích, một lần như vậy là tiêu hao và hôi tanh, nên nhục nhã vô cùng. Chúng ta hiểu được không phải làm cái đó, sẽ làm cái chánh giác khai triển tâm thức, cứu độ cùng sanh. Điều đó là điều cần thiết, và không làm những điều không cần thiết, dứt khoát là vậy. Không làm những điều không cần thiết nữa, phải làm những điều cần thiết, thì lúc đó chúng ta mới tiến về lãnh vực thanh tịnh và sáng suốt được. Lúc đó con sẽ tràn đầy từ bi và cứu độ con của con cũng như vợ của con. Không sao, một giai đoạn ngắn thôi, nó trở về thanh tịnh. Và lúc đó chúng ta thấy nhiệm vụ làm việc ở trần gian này bằng sự thanh tịnh chứ không bằng lý thuyết nữa, tự nhiên nó hình thành trong sự thanh tịnh.
Thưa Đức Thầy, có một bạn đạo xin Thầy giảng thêm chữ nguyên lý vô sanh.
Nguyên lý vô sanh là bây giờ tâm thức của anh nói cha mẹ anh sanh ra, mà tại sao anh nói chuyện khác hơn hết đi? Không chế được, không có chế được. Cái sự hiểu biết của anh không có ai chế được, không có một nhà khoa học nào có thể chế được. Nó là vô sanh. Cho nên kiếp này chúng ta bỏ xác, mà nếu chúng ta hành thiện thì kiếp sau chúng ta sẽ ở nơi thiện. Mà kiếp này chúng ta ác thì kiếp sau chúng ta sẽ làm con thú để đền tội. Cho nên nghiệp sát dãy đầy ở mặt đất để dạy con người tiến hóa rất rõ ràng. Con thú mà nó còn luân hồi lại được mà. Nếu mà nó không phải vô sanh làm sao nó có cơ hội là luân hồi làm một con thú? Nó không chết, nhưng mà qua sự hành hạ rồi nó tiến hóa. Chúng ta ở thế gian này cũng vậy. Tuổi trẻ ra đời đi làm việc, người này khinh khi, người kia khinh khi. Qua sự hành hạ của tình đời, nó vươn lên, nó lo, nó học hỏi. Sau này nó cũng là bác sĩ, cũng nhà to cửa lớn. Thì tình hình nó cũng vậy đó thôi. Tầm trong nguyên lý vô sanh, đừng có lo. Chỉ hành để tiến tới thanh nhẹ là quan trọng. Khối óc chúng ta chủ trương tất cả, cho nên khối óc chúng ta thanh nhẹ thì chúng ta mới sửa được tâm thân yên ổn. Ráng tu mà để mở trí.